Chương trình phát thanh Tìm hiểu biển đảo Việt Nam được khai thác trên kênh thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Bây giờ là 8 giờ.
Thưa quý vị, thưa các bạn, tháng 10 năm 2017, ngành thủy sản Việt Nam bị EC áp thẻ vàng EU. Hơn 4 năm qua, những nỗ lực gỡ thẻ vàng của Việt Nam vẫn gặp nhiều trở ngại do nhiều người vì lợi ích cá nhân làm tổn hại đến lợi ích kinh tế của đất nước. Ở một số địa phương, vẫn xảy ra tình trạng ngư dân còn xâm phạm vùng biển nước ngoài, thiếu lắp đặt thiết bị hành trình, ghi nhật ký khai thác. Nếu bà con ngư dân không nhanh chóng khắc phục tình trạng này, EC sẽ không gỡ thẻ vàng, thậm chí áp dụng thẻ đỏ, thì ngư dân chính là đối tượng chịu thiệt hại nhất khi thủy sản khai thác không thể bán được vào thị trường châu Âu và nhiều thị trường khác. Công tác tuyên truyền là một trong những công tác trọng tâm trong quá trình thực hiện các giải pháp chống khai thác EU. Bên cạnh đó, sự hợp tác, ý thức tự nguyện, tuân thủ pháp luật trên biển của ngư dân chính là chìa khóa để bà con tiếp cận gần hơn một nghề cá chuyên nghiệp, bền vững. Nội dung này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn Đại tá Trần Văn Hậu, Phó chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển Việt Nam. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa Đại tá Trần Văn Hậu, qua công tác tuần tra kiểm soát thực thi pháp luật của lực lượng cảnh sát biển trên các vùng biển, xin ông cho biết tình trạng ngư dân nước ta vi phạm pháp luật, vi phạm các vùng biển nước ngoài khi đánh bắt thủy hải sản từ đầu năm đến nay diễn biến như thế nào?
Thông qua thực hiện cái nhiệm vụ tuần tra kiểm tra kiểm soát của lực lượng cảnh sát biển, chúng tôi nhận thấy từ đầu năm đến nay tình hình vi phạm pháp luật, vi phạm các vùng biển nước ngoài để đánh bắt hải sản của ngư dân ta giảm rõ rệt so với cùng kỳ này năm 2021. Nhưng thực sự thì chưa có tính bền vững. Ví dụ như là khi thấy cái lực lượng chức năng như là cảnh sát biển, kiểm ngư hay bộ đội biên phòng thì bà con chúng ta chấp hành tương đối tốt. Nhưng mà sau đó thì bà con chúng ta cũng còn có những cái chưa được có cái độ vững chắc. Tôi nói ví dụ như này. Tháng 1 năm 2022 chúng tôi bắt là 6 vụ trên 10 tàu. Tháng 2 năm 2022 là 4 vụ trên 11 tàu, giảm 2 vụ nhưng lại tăng 1 tàu so với tháng 1. Đến tháng 3 vừa rồi chúng tôi bắt 7 vụ, 8 tàu, tăng 3 vụ nhưng lại giảm 3 tàu so với tháng 2.
Vậy thì những cái vi phạm mà ngư dân thường mắc phải khi khai thác tại những cái vùng biển xa là gì thưa Đại tá Trần Văn Hậu?
Qua tổng hợp mà theo dõi thì chúng tôi thấy những cái vi phạm của ngư dân ta thường mắc phải khi mà khai thác ở những vùng biển xa bờ. Cụ thể thứ nhất là bà con ngư dân hay tháo hoặc là tắt các thiết bị giám sát hành trình VMS. Đưa tàu cá vào vùng biển của các quốc gia khác để đánh bắt hải sản trái phép, không ghi nhật ký đánh bắt, thiếu bằng cấp chứng chỉ hành nghề, trốn tránh, không chấp hành lệnh dừng tàu để được kiểm tra của các lực lượng chức năng. Khi mà bà con ngư dân trên biển không may gặp nạn thì gọi chúng tôi rất nhiều. Nhưng mà chúng tôi yêu cầu bà con kết nối liên lạc chúng tôi thì bà con hầu như là không liên lạc gì với chúng tôi. Trong khi đó thì cái vi phạm về tháo hoặc tắt các cái thiết bị giám sát hành trình VMS thường gắn liền với việc vi phạm đưa tàu vào các vùng biển của các quốc gia khác để đánh bắt hải sản trái phép, hoặc là bà con chúng ta còn có những cái thủ đoạn là thuê những cái tàu bé, sau đó đặt các cái thiết bị này ở gần khu vực biển Việt Nam, sau đó còn cái tàu mà chính thức đăng ký cái VMS này thì bà con tháo ra đặt trong tàu nhỏ, xong tàu to đi vi phạm vùng biển nước ngoài.
Vâng, với những cái vi phạm như thế và việc ngư dân không trang bị đầy đủ kiến thức luật pháp khi đi khai thác thì đã dẫn đến những cái hậu quả như thế nào?
Cái hậu quả thì rất là lớn, ngư dân không trang bị đầy đủ kiến thức pháp luật khi khai thác hải sản trên các vùng biển dẫn tới vi phạm pháp luật sẽ để lại những hậu quả hết sức đáng tiếc. Bản thân gia đình họ thì sẽ bị xử lý rất là nặng, phạt theo quy định của pháp luật Việt Nam, và các nước mà ngư dân ta bị bắt như là phạt tiền, giam giữ, tịch thu tài sản, phương tiện, có thể là phá hủy phương tiện như ví dụ Indonesia, nhưng bây giờ Indonesia người ta đưa vào người ta đấu thầu rồi. Cao hơn nữa sẽ bị đe dọa trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng của ngư dân. Đối với các địa phương, EC đã rút thẻ vàng cảnh cáo đối với chúng ta đã ảnh hưởng trực tiếp đến cái nền kinh tế, uy tín, hình ảnh của đất nước chúng ta. Đối với môi trường biển và trước mắt là lâu dài thì sẽ bị cạn kiệt cái nguồn hải sản và cái thế hệ con cháu chúng ta sẽ phải gánh chịu hậu quả rất là nặng nề. Hơn nữa, nó sẽ vô cùng ảnh hưởng đến cái xây dựng thế trận an ninh nhân dân trên biển. Nếu chúng ta bị rút thẻ vàng như thế này mà chúng ta không nhập khẩu được hải sản các nước châu Âu thì bà con chúng ta sẽ giảm bớt cái sự có mặt của mình ở trên Biển Đông để khẳng định cái chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
là một trong những cái lực lượng thực thi pháp luật của Việt Nam trên biển, theo ông thời gian tới thì cần có những cái giải pháp như thế nào để thay đổi nhận thức của ngư dân khai thác trên biển có trách nhiệm hơn?
Để thay đổi cái nhận thức cho ngư dân khai thác có trách nhiệm thì cái biện pháp đầu tiên chúng tôi xác định đó là công tác tuyên truyền. Thì bà con chúng ta phải biết rằng cái tác hại đối với nền kinh tế, chúng ta không gỡ được thẻ vàng thì sẽ đồng nghĩa với việc chúng ta bị rút thẻ đỏ. Mà rút thẻ đỏ thì đồng nghĩa với việc là chúng ta không nhập khẩu hàng thủy sản vào các nước châu Âu được. Bên cạnh đó thì song song với đó thì chúng tôi làm tốt công tác quản lý, kiểm tra và hỗ trợ đồng hành cùng với ngư dân. Cùng với đó thì là cái việc xử lý nghiêm khắc cái vi phạm khai thác hải sản. Vì vậy là chúng tôi rất mong được cái sự vào cuộc phối hợp chặt chẽ của cả hệ thống chính trị, của các lực lượng chức năng, của cấp ủy chính quyền địa phương ven biển, trong đó có vai trò của lực lượng cảnh sát biển, biên phòng và kiểm ngư.
Vâng, xin cảm ơn đại tá Trần Văn Hậu.
Thưa quý vị, thưa các bạn, chuyển sang một nội dung đáng chú ý khác. Giảm tỷ lệ khai thác thủy sản nhưng phải nâng cao được giá trị sản phẩm, đó là một trong những mục tiêu mà ngành khai thác thủy sản đặt ra từ nay đến năm 2030. Tuy nhiên mục tiêu này đang đứng trước nhiều thách thức, cần giải pháp đồng bộ để tháo gỡ. Phản ánh của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Thực hiện mục tiêu giảm sản lượng khai thác thủy sản, tăng nuôi trồng, bảo tồn để phát triển bền vững, chiến lược thủy sản của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đặt ra kế hoạch đến năm 2030, tổng sản lượng khai thác thủy sản giảm xuống còn khoảng 2,8 triệu tấn. Hiện các tỉnh thành ven biển đang tiếp tục xác định và công bố hạn ngạch giấy phép khai thác hải sản nhằm cắt giảm số lượng tàu cá và sản lượng khai thác theo lộ trình. Trong năm 2021, nhờ quản lý tốt hạn ngạch về giấy phép khai thác thủy sản, tổng số tàu khai thác thủy sản đã giảm hơn 3%. Mặc dù vậy, cường lực khai thác trên mỗi tàu vẫn tăng nên sản lượng khai thác chưa giảm như mục tiêu mong muốn. Ông Nguyễn Văn Trung, vụ trưởng vụ khai thác thủy sản, Tổng cục Thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho rằng
cái số tàu khai thác ấy thì tuy đã cắt giảm nhưng hiện nay cường lực vẫn còn ở mức cao và như vậy sản lượng vẫn tăng thì vượt quá cái khả năng cho phép của khai thác của nguồn lực thủy sản. Đây là một cái tồn tại.
Báo cáo của Tổng cục Thủy sản năm ngoái, tổng sản lượng khai thác biển đạt gần 3,7 triệu tấn, trong khi dự báo trữ lượng của chúng ta chỉ khoảng 3,9 triệu tấn. Bên cạnh đó, sản phẩm từ tàu khai thác mang hàm lượng ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật không cao, công tác bảo quản sản phẩm thủy sản chưa cải thiện đáng kể, ảnh hưởng lớn đến chất lượng sản phẩm và giá trị sản xuất. Ông Nguyễn Quốc Toàn, Cục trưởng Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, hiện nay cả nước có khoảng 350 cơ sở chế biến hải sản xuất khẩu có quy mô công nghiệp, 820 cơ sở chế biến tầm trung, trong số đó chiếm 90% là các cơ sở đông lạnh và hàng khô. Tỷ lệ cơ sở chế biến sâu có đầu tư dây chuyền hiện đại là rất thấp. Ông Nguyễn Quốc Toàn nhấn mạnh.
Cái hiện trạng của cái chế biến hải sản phục vụ xuất khẩu của chúng ta, công suất thiết kế của chúng ta khoảng 2 triệu tấn sản phẩm một năm. Nhưng thực tiễn cho thấy, đấy là công suất thực tế trung bình là khoảng 40-50%. Cái nhóm nhà máy chế biến mà surimi ấy, từ cá biển thì chúng ta chưa có đầu tư nhiều về cái dây chuyền công nghệ. Như vậy, công nghệ của chúng ta là chế biến phải gắn với vùng nguyên liệu.
Để đạt được mục tiêu trước mắt và lâu dài cho ngành thủy sản, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phùng Đức Tiến chỉ đạo, Tổng cục Thủy sản cần khẩn trương cơ cấu lại đội tàu, cơ cấu nghề, quản lý đội tàu gắn với truy xuất nguồn gốc, giám sát hành trình, hàng tháng gửi ban chỉ đạo các tỉnh và triển khai quy hoạch bảo tồn khai thác.
Muốn để giảm cường lực khai thác đi, giảm tàu, giấy phép, giảm các nghề đi thì phải có cái đề án chuyển đổi nghề, phải tập trung một cách quyết liệt. Cái nữa, hạ tầng xưa nay không điểm đến, nhưng phải nói là hạ tầng là một cái nhiệm vụ cốt lõi. Thế còn cái cảng cá loại 2, loại 3 là tỉnh phải bố trí chứ không phải chờ trung ương. Trong luật đã quy định như thế rồi, trong quy hoạch 1976 đã khẳng định thế rồi.
Thứ trưởng Phùng Đức Tiến yêu cầu Tổng cục Thủy sản cần kịp thời theo dõi và nắm chắc về tình hình diễn biến thời tiết, thông tin về nguồn lợi thủy sản, chỉ đạo kịp thời huy động tàu thuyền sản xuất các nghề phù hợp để khai thác có hiệu quả, tham mưu quản lý tốt hạn ngạch khai thác hải sản, giảm dần số lượng tàu cá khai thác và đẩy mạnh công tác chuyển đổi nghề từ các nghề khai thác tận diệt nguồn lợi thủy sản và môi trường sang nghề khác cho ngư dân.
Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Biển đảo Việt Nam hôm nay. Chương trình do biên tập viên Hương Giang, Thu Lan biên soạn và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.